Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Trật tự thế giới, loại trừ cộng sản và khủng bố. Tôi nhắc lại, trật tự thế giới, loại trừ cộng sản và khủng bố. Sở dĩ tôi chọn cái tựa đề này là vì thời sự tuần qua cho thấy rằng nước Mỹ với ông Donald Trump đang đi như nước cờ để sắp lại trật tự thế giới mới. Và cái thời sự tuần qua thì cái trật tự thế giới mới do nước Mỹ sắp xếp hiện nay không có chỗ đứng cho bọn cộng sản sống sót và bọn khủng bố. Tôi nhắc lại, nước Mỹ với ông Donald Trump, chúng ta nhớ rằng khi tranh cử ông Donald Trump, ông tranh cử với khẩu hiệu là Great America Great Again, nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và sau khi đắc cử thì ông đã làm được việc đó. Nước Mỹ cái nạn thất nghiệp như thế mà ông làm cho nước Mỹ, ông tạo cho nước Mỹ có 7 triệu công ăn việc làm. Nước Mỹ khủng hoảng kinh tế tài chính như thế mà ông đem về cho nước Mỹ hàng nghìn tỷ đô la trong những tháng đầu tiên cầm quyền. Trước khi ông đắc cử thì thị trường chứng khoán Mỹ chưa bao giờ lên trên 20.000 điểm. Mà khi ông đắc cử rồi, có lúc ông đã đem thị trường chứng khoán Mỹ lên đến 26.000 điểm. Tức là kỷ lục toàn nước Mỹ, thế giới luôn. Và sáng hôm nay tôi trách lại thì khi mà ông gây ra chiến tranh thương mại toàn thế giới thì thị trường chứng khoán có chao đảo toàn thế giới, nhưng mà thị trường chứng khoán Mỹ vẫn vững từ đứng giữa từ 24.000 tới 25.000 điểm. Và bây giờ thì nó vừa mới vượt lên 25.000 điểm trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua. Mà cái trật tự thế giới mới mà ông Donald Trump ông muốn sắp đặt là ông muốn chối bỏ cái sự tiên đoán của các nhà sách lược thế giới rằng thì thế kỷ 20 là thế kỷ của nước Mỹ, nhưng mà thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ người tàu. Ông muốn không cho thế kỷ 21 của thế giới lại là thế kỷ người tàu, cho nên ông ấy đối phó với nước tàu mạnh hơn tất cả các thế lực đều khác. Và trật tự thế giới mới, trật tự thế giới cũ trước khi ông Donald Trump lên cầm quyền thì đã đánh giá rằng thì cái xu thế thời đại toàn cầu hóa và dân chủ hóa toàn cầu bị hai cái lực cản của xu thế thời đại là bọn cộng sản sống sót và bọn khủng bố toàn thế giới. Bọn cộng sản sống sót nó có hai loại, mà cái loại còn sống sót trước khi chết, không chưa chết mà sống sót là anh tàu, mà cái loại chết rồi mà lại sống lại, tôi đặt tên nó là quỷ nhập tràng cộng sản, tôi là anh Nga và anh tàu. Và cái chữ khủng bố mà thế giới dùng hiện nay, khủng bố nhân danh Hồi giáo cực đoan IS chỉ là khủng bố một phần thôi. Mà cái chữ khủng bố mà thế giới muốn đối phó hiện nay, muốn loại trừ hiện nay là tất cả các cái chế độ độc tài đảng trị đều được coi là khủng bố. Là vì chẳng những cái nước độc tài đảng trị chưa cần phải là nó khủng bố, gây khủng bố ở nước ngoài. Nó đối xử với dân nó bằng chế độ khủng bố thì nó cũng bị liệt vào loại khủng bố mà phải bị thế giới loại trừ. Và tôi thì theo dõi thì thế giới cũng đánh giá rằng cái chữ khủng bố đó nó có ba loại khủng bố, ít nhất là ba loại khủng bố. Khủng bố trắng là nó giết người công khai, nó không có giấu giếm gì cả. Khủng bố đen là nó giết người ngấm ngầm trong bóng tối, cho nó giết người mà không ai biết. Còn khủng bố xám là nó quấy nhiễu người ta, nó khủng bố đời sống của người ta, và nó làm cho người ta không thể sống được, nó không cần giết, sống rồi mà cũng như chết, thì là khủng bố xám. Và bây giờ bọn độc tài đảng trị trên toàn thế giới nó có đủ cả ba cái loại khủng bố đó, nhất là anh Việt Nam Cộng sản. Thì từ khi thành lập cho đến bây giờ, từ khi chưa có chính quyền cho đến có chính quyền mà có một đất nước để cai trị, thì nó dùng đủ cả khủng bố trắng, khủng bố đen và khủng bố xám. Và với ông Donald Trump thì ông nước Mỹ đang sắp lại trật tự thế giới với theo luật chơi của nước Mỹ, chứ không phải là theo cái luật chơi nhưng mà đa phương, anh này một tí, anh kia một tí. Và cái xu thế thời đại đó đã được các nhà chiến lược, nghiên cứu chiến lược thế giới đặt tên rồi. Xu thế thời đại hiện nay là loài người phải giúp nhau phát triển, từ đời sống nghèo đói lên cái đời sống trung lưu và có lợi tức đều đủ sống. Đấy là phát triển. Mà muốn phát triển thì phải hợp tác. Muốn hợp tác với nhau thì phải có hòa bình. Chiến tranh làm sao mà hợp tác được? Và muốn có dân danh, à muốn có hòa bình thì phải có tự do, dân chủ và nhân quyền thì mới có hòa bình. Đấy là cái xu thế thời đại. Và riêng đối với ông Trump thì trong 18 tháng đầu nhiệm kỳ của ông đã thực hiện được cái lời hứa và ông đã làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông tranh thủ lại, gây dựng lại được cái vai trò siêu cường của nước Mỹ. Và khi ông đã gây dựng được cái đó thì đầu năm 2018 ông bắt đầu những bước kế tiếp để dùng cái vai trò siêu cường của Mỹ để sắp đặt một cái trật tự thế giới mới công bằng hơn, và ai nấy đều tương nhượng nhau, chứ không phải là anh nọ gian lận để ăn cắp của anh kia. Và đấy là ông dùng cái thế mạnh của nước Mỹ làm cái lực đẩy để sắp đặt lại trật tự thế giới. Trong những tháng vừa qua thì chúng ta thấy ông đã làm được nhiều việc lắm. Bây giờ tôi chỉ mắc lại sơ sơ thôi. Từ cái vụ mà Bắc Triều Tiên, cho đến vụ Syria, cho đến vụ Iran này kia, thì cả thế giới đều thấy rồi, ông đã sắp đặt là cái tự thế giới như thế nào. Và đầu năm 2018, ông lại cụ thể hóa cái sách lược của ông bằng một cái công bố một cái sách lược an ninh quốc gia, quốc phòng quốc gia của nước Mỹ. Và trong đó thì nêu đích danh nước Nga và nước Tàu là hai thế lực đang đe dọa sự an ninh của nước Mỹ. Mà khi người ta đặt vấn đề như thế thì có nghĩa là không thể chấp nhận sống chung hòa bình nhau được. Sau song song với cái sách lược đó thì đi vào hành động, ông tỏ thái độ rõ ràng. Chúng ta đã thấy ông tỏ thái độ với Iran, tỏ thái độ với Bắc Triều Tiên, và ông gài anh Tàu và biến về Bắc Triều Tiên. Thì ông gài anh Tàu vào cái thế lộ tẩy, gian lận và cấm vận để giúp cho Bắc Triều Tiên từ cái lúc nó chưa có bom nguyên tử mà cứ thương lượng sáu bên này cái, để tôi thuyết phục nó này, bây giờ nó có bom nguyên tử rồi. Đấy là ông Donald Trump gài anh Tàu vào cái thế lộ tẩy và lại cũng gài bẫy để cho anh Tàu vi phạm luật cấm vận, bắt được. Mà bắt được rồi thì lại không có lên án nước Tàu mà lên án những công ty Tàu làm cho anh tàu bị lên án mà không có phản ứng được. Đó. Riêng về anh nghĩ rằng thì ông đã đặt vấn đề rút rồi kia đó, và đồng minh thì vì có quyền lợi dính líu đến Iran, cứ nói là đừng rút để thuyết phục đó, để bổ túc những cái chỗ thiếu sót này kia này kia. Đấy là những là quả. Và tuần vừa rồi thì chúng ta thấy rằng sau khi ông đã chiêu hồi được anh ủn Bắc Triều Tiên là tay sai của Tàu Cộng, thì anh bắt đầu tung ra cái chiến tranh thương mại với Tàu, làm cho vạ lây toàn thế giới. Anh Tàu bèn trả đũa là cũng lại đánh thuế này thì cái gì, nhưng mà đánh thuế anh Mỹ đánh thuế anh bao nhiêu tỷ thì anh đánh thuế lại bằng ấy tỷ, nhưng mà anh quên rằng anh Tàu bán hàng vào nước Mỹ nhiều hơn Mỹ bán hàng vào nước Tàu. Tại nhé, cái thuế anh đánh lại bao nhiêu đi? Bây giờ nước Mỹ đáp trả lại cái việc mà đáp trả của anh Tàu, đánh thuê thêm hàng nghìn hàng món hàng lên đến mấy trăm tỷ đô la. Bây giờ anh Tàu hết vía và anh Tàu bắt đầu là tỏ ý lùi rồi. Và khi anh Tàu rồi lùi, mà ông Trump ông lại thắng lớn cái vụ Bắc Triều Tiên, thì tuần vừa rồi, thời sự tuần vừa rồi, là ông Donald Trump quay sang Âu Châu để sờ gáy anh Nga và anh Iran. Và thời sự tuần qua cho thấy rằng ông đã thuyết phục được Liên Âu, các nước thành viên của NATO đóng góp đều vào, đừng có bắt Mỹ là mình hai chi tiền hoài, mà an ninh của các anh mà lại bắt Mỹ đóng tiền thì nó phi lý quá. Và thời sự tuần qua cho thấy rằng ông đã thuyết phục được các nước NATO đóng góp công bằng và khi mà ông củng cố NATO thì nó đều có nghĩa rằng thì anh Nga vẫn là trong tầm đối phó của nước Mỹ. Và ông đã cảnh cáo anh Đức rằng thì trong khi nước Mỹ viện trợ cho các anh dày dựng khối NATO để đối phó với Nga, mà anh lại đi tự hiến thân làm là liên hệ với Nga về vấn đề dầu hỏa, đóng góp bao nhiêu để xây cái đường dẫn dầu Stream 2, tự miễn binh mình thành lệ xuống nước Nga về vấn đề dầu hỏa. Mà ngoài với nguồn dầu hỏa nước Nga thì cả thế giới này, nhất là Mỹ và các nước khác đồng minh của Mỹ, thiếu gì nguồn dầu hỏa mà phải đi lệ thuộc Nga. Và ông phê bình anh Đức như thế. Và tôi nghĩ rằng ông cho rằng lệ thuộc Đức mà lệ thuộc nước Nga về dầu hỏa là một sai lầm. Và ông phê bình như thế mà các nước đương sự không có thể nổi giận được. Rồi ông lại sang Anh, lại ông khuyến cáo rằng anh chủ trương là ra khỏi Liên Âu Brexit thì đó là việc của nước Anh, chúng tôi không nói. Nhưng mà khi anh ra khỏi Liên Âu rồi thì anh phải ký những hiệp định thương mại song phương với nước Mỹ, chứ đừng có vì đơn thương độc mã như thế mà đi ký với thương mại với Tàu với lại Nga là không có được. Đấy, ông đã thuyết phục được cái gì điều đó. Riêng đối với là Iran cũng thế, lúc thì ông cứng, lúc thì ông mềm, là vì ông cấm vận và chiến tranh thương mại với anh Iran về vấn đề dầu hỏa, thì các nước đồng minh của Mỹ mà liên lụy với vấn đề dầu hỏa với Iran, đâm ra là vì vả lây. Và tôi thấy rằng trong cái thời sự tuần qua cho thấy rằng thì dường như là đã có giải pháp về vấn đề vạ lây như thế nào và thiệt hại như thế nào. Và ông có lẽ ông Donald Trump nó chứng minh rằng thì hơn thiệt ở chỗ nào để các đồng minh Mỹ đừng có chống đối ông ấy về vấn đề là ông ấy bao vây cấm vận Mỹ rằng. Riêng với nước Nga rất là ngộ, thời sự tuần qua cho thấy rằng thì là trong khi ông coi nước Nga của ông Putin là đe dọa an ninh của nước Mỹ thì ông lại tỏ thái độ rất là friendly với ông Putin, làm cho các phe đối lập ở nước Mỹ cũng như báo chí Mỹ chỉ trích ông rất nhiều. Đấy, ông Donald Trump được khi thì cứng, khi thì mềm. Cũng như cái ngày xưa ông đối phó với ông Tập Cận Bình cũng thế. Ông vẫn friendly để ông đối phó. Anh kia đau mà không dám kêu. Đó, bây giờ anh Putin cũng y hệt như vậy. Và các giới báo chí với các phe chống đối lập chỉ có đoán mò thôi. Đưa ra những cái chỉ trích vu vơ, làm như thế là có hại gì kì. Và ở nước Mỹ là muốn phá cái vụ ông Putin, ông chơi cờ vây với Nga bằng cách là nước Mỹ đang truy tố 12 gián điệp Nga mà làm xía vào cái cuộc bầu cử của nước Mỹ đó. Và bây giờ, cho đến bây giờ hai ông ấy gặp nhau, không ai biết là bên này với bên kia đã cho nhau cái gì, được cái gì, không ai biết. Và báo chí cũng như phe đối lập chỉ có biết đoán mò mà thôi. Và riêng tôi thì tôi cũng cho rằng ông Donald Trump là luôn luôn đi qua đó. Không ai biết là ông là chơi cái gì, chúng ta phải chờ những nước cờ sau của ông ấy thì mới biết được. Nhưng mà nhân cái tình hình thế giới mà ông Donald Trump, ông sắp sạch lại trật tự thế giới mới mà loại trừ cộng sản và khủng bố, thì tôi để ý bên anh Việt Cộng. Anh Việt Cộng bây giờ anh khai thác cái việc mà giới ngoại giao của nước Mỹ đã khuyên anh ổn là nên trong gương Việt Nam cũng là kẻ thù đạo máu với nhau, đánh nhau chết người bao nhiêu, mà bây giờ được nước Mỹ nâng đỡ như thế nào để toàn cầu hóa như thế nào và đi vào kinh tế thị trường như thế nào mà để trở nên một nước là vững vàng như hiện nay về vấn đề kinh tế. Nhưng mà riêng với Việt Nam thì khi anh bên Việt Cộng anh thấy anh vò ngay đấy, anh lobby rằng nếu mà ông muốn là ổn nó nói gương Việt Nam thì để chúng tôi thuyết phục đó nói với Việt Nam để chơi với Mỹ. Và đấy là cái thời sự tuần qua, vì ông Pompeo ngoại trưởng Mỹ sang Việt Nam không đặt vấn đề dân chủ nữa vì nó khiếu nại, thì ông dụ dỗ ông Bắc Triều Tiên thì không đặt vấn đề tự do dân chủ nhân quyền, bây giờ ông lại sang đây ông bắt chúng tôi đặt vấn đề thì làm hại cái vai trò mà tôi thuyết phục đó. Tôi đã bình luận trong tuần trước rồi, nên tôi rất là tức cười về cái thái độ luồn lách Mỹ của Việt Cộng trong lúc này. Và tôi muốn cảnh cáo anh Việt Cộng rằng sư phụ tàu của các anh đã không cứu được thằng Ổn, mặc dù là sau đó thì anh có xúi khôn xúi dại thằng Ổn, làm cho nước Mỹ nghi ngờ thằng Ổn nó trá hàng chứ không phải nó hàng thật đâu. Nhưng mà đừng có thấy nước Mỹ nói rằng thì ổn nên noi gương Việt Cộng, mà lời khuyên của tôi là anh Việt Cộng nên noi gương thằng ổn. Kinh tế thị trường không thể kinh tế thị trường mà kèm theo cái đuôi xã hội chủ nghĩa được. Tàu đã không cứu được ổn thì tàu cũng không thể cứu được anh Việt Cộng đâu. Bây giờ anh luồn lách cách gì thì cuối cùng vẫn phải bị đối phó với cái chiến tranh thương mại, chưa nói đến chiến tranh địa chính trị, hãy nói đến địa kinh tế thôi. Trong khi mà ông Pompeo sang Việt Nam rất có thể ông đặt vấn đề là cán cân thương mại này kia đấy. Và tôi có những thông tin tham khảo thì quả nhiên ông có đặt vấn đề thật. Vậy cho nên luồn lách của Việt Cộng nó chỉ làm cho dân Việt Nam chưa nói người ta tức cười rồi. Vận động Mỹ để giành về cho thuyết phục của nữa, thực ra là cái thoát chung của anh Việt Cộng đã bị lộ tẩy từ lâu rồi. Trong khi anh lệ thuộc anh Tàu như thế nào, bây giờ anh muốn thoát Tàu cũng không thoát nổi đâu. Thì khi nào mà Tàu bị Mỹ và thế giới bóp cổ thì may ra anh mới thoát được. Mà khôn hồn thì hãy noi gương anh ổn, chứ đừng có thuyết phục anh ổn ấy noi gương anh Việt Cộng. Vâng, đây là những cái thông tin mà tôi tham khảo trong tuần này. Bản tin ngày 14 tháng 7, 2018 của Reuters mà post lên VOA và được diễn đàn Ba Cây Trúc trích và tôi mượn để tham khảo. Có tựa đề là Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng trong đàm phán giải quyết khủng hoảng NATO. Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông giành chiến thắng tại hội nghị thượng đỉnh NATO hôm thứ Năm 12 tháng 7. Ông nói rằng các đồng minh đã cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng sau khi ông mạnh mẽ chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu trong cuộc đàm phán để giải quyết tình trạng khủng hoảng của khối liên minh quân sự phương Tây này. Nhưng ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán đã kết thúc với những điều khoản tốt nhất. Cuối cùng, tất cả đã đồng ý với nhau sau một chút khó khăn trong lúc đầu. Hầu hết các giới chức và các nhà lãnh đạo của Afghanistan, Georgia, hai nước không thuộc NATO cũng đều được mời có mặt tại cuộc họp. Trong số các khách mời còn có Tổng thống Lithuania, một trong những nước đang lo sợ nhất trước thăm của Nga, phủ nhận, gợi ý rằng Tổng thống Trump đe dọa sẽ rút khỏi liên minh. Đâu có rút đâu. Thuyết phục để làm gì? Để tăng cái sức ép của ông khi ông gặp Putin trong những ngày sắp tới. Thế giờ và tóm lại rằng về vấn đề này, ông Trump cũng bày tỏ rằng chi tiêu 4% thu nhập quốc gia cho quốc phòng như mức chi tiêu của Hoa Kỳ hiện nay sẽ là mức phù hợp. Hiện nay là bên đâu chỉ 2% thôi, nhưng mà Mỹ là ông 4%. Và bây giờ bản tin cũng trích lời ông Thủ tướng Đức Merkel nói: chúng tôi đã có một hội nghị thượng đỉnh rất quyết liệt. Tổng thống Trump đã mở đầu cuộc đàm phán tại Brussels hôm thứ Tư bằng việc công khai công kích nước Đức, nước lớn thứ hai trong liên minh phòng thủ phương Tây. Ông chỉ trích Đức thuộc vào khí đốt nhập khẩu của Nga và không chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. Nhưng mà sau đó thì không khí dường như dịu xuống trong ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh khi các nhà lãnh đạo tập trung vào các vấn đề ngoài châu Âu. Ngoài châu Âu là vấn đề trật tự thế giới đó. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết ông Trump đã quay trở lại với các đòi hỏi các nước phải ngay lập tức tăng đóng góp cho chi tiêu quốc phòng của NATO nhiều hơn. Và bản tin kế tiếp là của đài BBC nói về cái vụ Iran trong chuyến đi này. Bản tin ngày 16 tháng 7 của đài BBC: Hoa Kỳ bác đề xuất của lãnh đạo Liên minh châu Âu về việc được miễn trừ lệnh trừng phạt Iran cho các công ty châu Âu đầu tư ở quốc gia Trung Đông. Trong thư gửi cho các quốc gia châu Âu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Hoa Kỳ bác đề xuất vì muốn áp lực tối đa lên Iran. Thư nói quyền miễn trừ sẽ chỉ được cấp nếu đem lại lợi ích an ninh quốc gia cho nước Mỹ. Và anh Nhật Đăng thì anh tuyên bố là anh sẽ trả đũa lệnh trừng phạt của ông Donald Trump. Vì thế cho nên anh Liên Âu anh lo ngại có thể thiệt hại hàng tỷ đô la đầu tư thương mại với Iran do các biện pháp trừng phạt mới của Washington. các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt đã được ấn định vào tháng 5 năm 2018 sau khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Việc Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận là các lệnh trừng phạt có trước thỏa thuận được áp dụng trở lại. Động thái này tương phản với của Pháp, Đức và Anh, những nước cam kết giữ nguyên cái thỏa thuận. Nhưng mà đến ngày hôm sau, tức là ngày 17 tháng 7, của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thì lại có một tin hơi ngược lại. Có tựa đề là Mỹ sẽ cứu xét ngưng một số chế tài đối với Iran. Hoa Kỳ muốn tránh làm gián đoạn thị trường dầu trên thế giới và lúc tái lập lại những chế tài đối với Tehran, và trong một vài trường hợp sẽ cứu xét việc miễn trừ cho những nước cần thêm thời gian để giảm bớt nhập khẩu dầu của Iran. Đây là lời của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ông Mnuchin cho biết sẽ gặp với các đối tác thuộc các nước đã phát triển và đang phát triển bên lề hội nghị bộ trưởng tài chính các nước G20 họp tại Buenos Aires từ ngày 19 đến 22 tháng 7. Chế tài của Mỹ đối với Iran chắc chắn sẽ được nêu lên trong những cuộc thảo luận tại hội nghị. Chính quyền của ông Trump cho biết có hơn 50 công ty đã rút khỏi Iran kể từ khi ông Trump loan báo Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Trung Quốc và Nga. Ngoại trưởng Pompeo nói chuyện với các phóng viên hôm thứ Sáu 13 tháng 7 cho biết ông đã thảo luận về kế hoạch của Mỹ tái chế tài đối với Iran với tất cả trừ một nước, có cái nước trừ một nước nhưng mà không nói là cái nước đó là nước nào. Trong khi đó thì anh Iran có vẻ đã hơi mềm đi rồi. Tổng thống Iran Rouhani trong bài nói chuyện được truyền hình trực tiếp trên truyền hình của nhà nước hôm thứ Bảy 14 tháng 7 nói Washington sẽ cô lập hơn bao giờ hết vì những chế tài đối với Iran ngay cả trong số các đồng minh của Mỹ. Ngày thứ Hai 16 tháng 7, Iran tuyên bố nếu Tổng thống Donald Trump muốn thương thuyết sau khi Mỹ rút ra khỏi một hiệp ước quốc tế nhằm ngăn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân thì ông phải chủ động gọi Iran trước đấy. Trước kia thì anh không thèm nói chuyện với Mỹ. Bây giờ anh này, ông muốn nói chuyện với tôi thì ông phải chủ động gọi trước. Tuyên bố của phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra sau khi ông Trump loan báo việc Hoa Kỳ gia tăng những chế tài đối với Iran. Và ông nói rằng ở một thời điểm nào đó họ sẽ gọi tôi. Đấy, ông nói trước mà. Ở một thời điểm đó họ sẽ gọi tôi và nói hãy thỏa thuận và chúng ta sẽ thỏa thuận. Ông Trump cũng biết chuyện. Và bản tin bình luận câu rất là tức cười. Nếu ông Trump có gọi Iran đi chăng nữa thì cũng chưa rõ ai sẽ trả lời vì giới lãnh đạo hàng đầu của Iran khẳng định bác bỏ các cuộc thảo luận của Hoa Kỳ. Đấy là NATO, Iran, châu Âu. Bây giờ trở về Á Châu thì nước Tàu đã bị toàn thế giới coi là công địch, cho nên cái chiến tranh thương mại của Mỹ đối với Tàu được các đồng minh của Mỹ hưởng ứng rất là tốt. Bản tin của Thời báo ở bên Đức cho biết rằng nước Đức cũng đang lên án Trung Cộng là cài gián điệp vào quốc hội nước Đức. Bản tin có tựa đề là Mật vụ Trung Quốc tìm kiếm điệp viên trong quốc hội Đức. Báo Nam Đức đưa tin cho biết vào mùa hè năm 2016 dưới mật danh Jason Wang, gián điệp Trung Quốc đã nhiều lần liên lạc với một nghị sĩ quốc hội thuộc Liên minh Cơ đốc giáo cầm quyền. Trước khi vị nghị sĩ này sang thăm Trung Quốc, cơ quan bảo vệ Hiến pháp Đức đã gặp gỡ thông báo cho vị nghị sĩ biết về việc gián điệp Trung Quốc đứng đằng sau đối tác của ông. Hơn 500 tài khoản giả mạo tương tự như Jason Wang đã sử dụng mạng xã hội LinkedIn để tìm kiếm sự cộng sự cho một vụ Trung Quốc. Báo Nam Đức cũng cho biết gián điệp Trung Quốc đã thành công trong trường hợp thứ hai mà họ được biết được. một nhân viên làm việc cho một nghị sĩ quốc hội đã bán thông tin mật cho gián điệp Trung Quốc để lấy 10.000 euro. Người này cũng đã nhận lời sang thăm Trung Quốc rồi bị lừa vào bẫy. Đó, anh Tàu là chuyên môn vậy. Bị lừa vào bẫy rồi bắt buộc phải hợp tác với gián điệp của Trung Quốc. Anh Tàu là anh truy cân cái cộng là luôn luôn nó gài bẫy người ta để ra làm tài sai. Bây giờ bản tin tiếp tục. Cơ quan tình báo Đức, viết tắt là BND, ước tính bộ máy mật vụ Trung Quốc có trên 1 triệu nhân viên. Ông Hans-Jörg Mabden, chủ tịch cơ quan bảo vệ hiến pháp Đức, cảnh cáo trước, báo trước khả năng gián điệp Trung Quốc tăng cường trên diện rộng về việc tìm cách thâm nhập vào Quốc hội Liên bang, các nghị viện Liên bang, các bộ và cơ quan chức năng để tuyển mộ điệp viên thu thập những thông tin mật. Theo kết quả một cuộc điều tra từ tháng 1 tới tháng 10 2007, gián điệp Trung Quốc đã tìm cách tiếp xúc với hơn 10.000 người làm việc trong các cơ quan công quyền Đức. Mục tiêu của cơ quan mật Trung Quốc là thu thập những thông tin mật, tuyển mộ các nguồn cung cấp tin tức tình báo cho họ. Người ta cho rằng con số thực còn lớn hơn nhiều. Phủ Thủ tướng Đức cũng nhận định rằng gián điệp Trung Quốc nguy hiểm hơn nhiều so với những gián điệp các nước khác như Nga. Theo báo Nam Đức, gián điệp Trung Quốc cũng đã thâm nhập Quốc hội Đức, trong khi Thủ tướng Angela Merkel cùng nhiều bộ trưởng và Quốc hội Khanh sang thăm Bắc Kinh. Tại đó, hai bên cùng nhau ký kết một hiệp định, trong đó Trung Quốc cam kết ngừng các hoạt động gián điệp kinh tế. Nó ký nhưng mà nó vẫn cứ làm. Theo kết quả một công trình nghiên cứu, ngành kinh tế Đức hàng năm chịu thiệt hại khoảng 55 tỷ euro do các nhóm hoạt động gián điệp phá hoại và ăn cắp dữ liệu thông tin, tăng khoảng 8% so với 2 năm trước đây. Trong đó, 20% các hoạt động tội phạm được tiến hành từ Trung Quốc. Nó xuất khẩu tội phạm. Bây giờ, trên blog Bullshit Việt Nam ngày 14 tháng 7, cũng lại đưa tin về nước Úc đối phó với anh Tàu như thế nào. Và blogger Xuân Mai của Bố Xít là mở đầu cái bản tin này bằng cái lời cảnh báo anh Việt Cộng. Và anh cho biết là anh Việt Cộng một số báo chính thống như Giáo dục Việt Nam, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng có nhiều bài đáng giá, nhưng không như một số định kiến cho rằng báo Quốc Danh giờ chỉ biết bưng bô hoặc chỉ đăng toàn diện cướp giật. Đó lại là Việt Nam đã có cái xu hướng là không chơi với Tàu, nhưng mà đảng thì vẫn chủ trương là trung thành với đồng chí anh em 16 chữ vàng, dáng đường bốn tốt. Và bản tin của Bố Xích Việt Nam dẫn chứng cái thông tin về vấn đề Úc ra đòn với Tàu như thế nào. Papua New Guinea và quần đảo Solomon đã ký kết thỏa thuận chung lắp đặt tuyến cáp quang Internet dưới biển, phần lớn do Úc tài trợ. Thỏa thuận được ký kết nhân chuyến thăm thành phố Brisbane, Úc của Thủ tướng quần đảo Solomon Rick Huwenipwela và người đồng cấp Papua New Guinea Peter O'Neill hôm 11 tháng 10. Theo thỏa thuận, Úc sẽ chi trả 2/3 chi phí của dự án trị giá 136,6 triệu Australia dollar, tức là 100 triệu US dollar nói chuyện. Đề cập đến dự án cáp dài 4.000 km từng được tập đoàn Huawei Trung Quốc lên kế hoạch, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull trai, chúng tôi chi hàng tỷ US đô la viện trợ nước ngoài hàng năm, và đây là cách thiết thực để đầu tư cho sự tăng trưởng kinh tế của các nước láng giềng ở Thái Bình Dương. Dự án này kết nối cáp từ hai quốc đảo trên đến Úc, ngoài ra còn nối từ thủ đô Honiara của Solomon đến các đảo vòng ngoài. Hành động của Úc nhằm cản chân Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương, khu vực được xem là sân sau của nước Úc. Mối quan hệ
Úc với Tàu có dấu hiệu rạn nứt sau khi Thủ tướng Tuân Môn hồi năm ngoái cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào các vấn đề của Canberra. Dưới áp lực của Úc, Solomon hủy thỏa thuận ký với Hawaii vào năm 2016. Đó. Tóm lại là thái độ cứng rắn của Úc và cả New Zealand bị tờ báo Diều Hâu Thời và báo Hoàn Cầu của Đức Trung Quốc cảnh báo là sai lầm chiến lược. Nhất là sau khi có thông tin hai nước lớn ở Nam Thái Bình Dương này sẽ ký hiệp ước an ninh mới với các đảo quốc trong khu vực trong năm nay. Với tên gọi là Bikitawa Plus, hiệp ước trên nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở đây. Bây giờ đến chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu. Facebooker Trần Ngọc Dầu cho tôi một bản phân tích rất là xuất sắc. Cho nên tôi cảm ơn Facebook Trần Ngọc Dầu cho tôi tham khảo. Đăng trên Bosit Việt Nam ngày 14 tháng 7 năm 2018. Thực chất hàng rào thuế quan của Mỹ. Hàng rào quan là công cụ mà Tổng thống Trump đã khai thác và phát huy, biến nó thành lá bùa vi diệu trong cuộc chiến mậu dịch. Trong khi đó, nó lại là liều thuốc độc đối với Trung Quốc. Chính vì sự khác biệt hoàn toàn về bản chất giữa hai quốc gia, từ chính trị, kinh tế, nền tảng xã hội, chuẩn mực đạo đức, trình độ dân trí v.v. đã tạo ra khoảng cách rất xa. Bây giờ phân tích lợi hại về cái hàng rào thuế quan. Đối với Mỹ, thì Trần Ngọc Dầu nêu ra đến 5 điểm. Điểm thứ nhất là nhờ cái hàng rào thuế quan mà nước Mỹ đã tăng ngân sách quốc gia. Nhờ cái hàng rào thuế quan mà nước Mỹ đã kích thích kinh tế phát triển, làm cho lợi thế giá rẻ của Tàu trở thành vô tác dụng. Vì lúc này hàng Mỹ tương đương hoặc rẻ hơn hàng Trung Quốc, nhưng chất lượng lại vượt trội. Đây là lúc dân Mỹ dùng hàng Mỹ. Điểm thứ ba là hàng rào thuế quan hút đô la chảy về Mỹ. Để tránh hàng rào thuế quan 25% nhập vào Mỹ và để hưởng được ưu đãi thuế nội địa 18% cho doanh nghiệp của thuế luật thuế cải tổ, các tập đoàn của Mỹ đang đầu tư sản xuất ở Trung Quốc, bán hàng vào Mỹ sẽ ùn kéo về Mỹ. Một lượng đô la rất lớn sẽ đổ vào Mỹ. Điểm thứ tư là cái hàng rào thuế quan nó tạo công ăn việc làm bền vững. Việc làm sẽ tăng lên rất nhiều, thu nhập của người dân sẽ cải thiện. Ngân sách cũng thu thêm khá bộn từ thuế thu nhập lao động. Điểm thứ năm là hàng rào quân tá không có rủi ro cho hàng hóa xuất khẩu. Hàng Mỹ xuất khẩu vào Trung Quốc chi 117 tỷ, chỉ có 117 tỷ so với 2.400 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu. Giả sử 117 tỷ không cần xuất cho Trung Quốc, chỉ cần vài thị trường nhỏ cũng giải quyết được con số này. Trong khi 50% là hàng kỹ thuật cao mang tính độc quyền, Trung Quốc rất khó tìm nguồn thay thế. Đây là điểm kẹt cho Trung Quốc, có thể là gãy ông đập lưng ông. Tập đoàn ZTE của Trung Quốc là một ví dụ. Mỹ tuyết còi không bán khoảng 30% linh kiện độc quyền. ZTE lâm vào cửa tử, đành chấp nhận đóng phạt 1,3 tỷ USD, cộng thêm thế chấp 400 triệu USD để được mở ống thở. Đấy, cái hàng rào thuế quan đối với Mỹ như thế. Hàng rào thuế quan đối với Trung Quốc thì sao? Điểm thứ sáu, kinh tế Trung Quốc thiếu tự lực, nền kinh tế Trung Quốc lệ thuộc nhiều vào xuất khẩu, 20,8% GDP, trong đó xuất vào thị trường Mỹ chiếm 20% tổng kim ngạch. Một thị phần đến 20% bị ảnh hưởng hoặc bị mất đi là một tổn thất kinh hoàng cho nền kinh tế. Hệ quả tất yếu sẽ kéo theo là chuỗi kinh khủng hoảng đình đốn, sản xuất thất nghiệp tăng cao, kinh tế suy sụp, bất ổn xã hội, khủng hoảng toàn xã hội, vân vân. Vâng, về hàng rào thuế quan đối với Tàu thì sao? Là Tàu là sự bất lực của hàng rào thuế quan. Đối với Trung Quốc, hàng rào thuế quan không những vô tác dụng đối với hàng nhập Mỹ, mà còn phản ứng ngược, tự tay trói mình. 50 tỷ USD hàng linh kiện kỹ thuật cao. Trung Quốc phải cần nhập, cần phải nhập. Nếu áp 25% thuế sẽ được phép cộng vào giá thành sản phẩm. Đây là cú hồi mã thương, gậy ông đập lưng ông. Điểm thứ 8 là hàng nhập của chỉ là xưởng gia công lắp ráp nước tàu như vậy. Hàng của Trung Quốc hoàn toàn không có ưu thế công nghệ cao, không có tính độc quyền. Là công xưởng sản xuất đại trà với phẩm chất bình dân, rất dễ tìm nguồn thay thế ở bất cứ nơi nào. Hàng hóa Trung Quốc nhờ vào ưu thế duy nhất là giá rẻ. Nay gặp phải phép cộng 25% thì đụng vào tường. Và cái thói cao ngạo của nước Tàu làm cho nước Tàu thua thiệt. Trung Quốc đã lao vào cuộc chiến mậu dịch với nước Cà Lèo, bị thôi miên bởi tay chơi lão luyện là Tổng thống Trump. Thói tự tôn và tính kiêu căng, chưa hùng nhưng đã hung của Trung Quốc đã bị ông Trump khai thác. Lúc hoãn, lúc căng, nửa thư, nửa thật, tính kiêu hùng chủ quan lao vào cuộc tố, hòng hù dọa Trump, nhát gan bỏ cuộc. Nhưng mà ông Trump không bỏ cuộc. Nội dung ba là đàm phán có thể được Trump thiết kế là một cái bẫy nhử. Mỹ cố tình giăng ra những điểm yếu để Trung Quốc càng chủ quan thách đấu đến cùng. Nếu Mỹ đơn phương áp thuế quan, Trung Quốc không đáp trả. Mặc dù là công bằng, nhưng Mỹ vẫn mất đi sự tôn trọng của các đồng minh và cũng là cơ hội cho Trung Quốc lôi kéo. Khi Trung Quốc đã xóa găng là cơ hội cho Mỹ chơi ván bài tố đến cùng. Điểm thứ 10, cơ hội của Mỹ răn đe đồng minh. Chỉ sau một ngày Mỹ nâng cấp hiệp 2, Trung Quốc đã lên tiếng xin đàm phán. Chắc chắn là Mỹ không chấp nhận, vì thắng lợi mậu dịch quả là quá nhỏ trong cái mục đích to lớn của Mỹ. Sự xuống nước nhanh chóng của Trung Quốc là sự báo động cho khối G7 và Liên Âu xét lại đấu pháp của mình đối với Mỹ, vì bản thân G7 và Liên Âu đang xuất siêu vào Mỹ. Thị trường với sức mua cực lớn 2.400 tỷ USD của Mỹ là cái bánh cám dỗ cho bất cứ ai. Cuối cùng là thời cơ ông Trump thanh lọc đồng minh. Mỹ sẽ đem lá bùa thuế quan để làm việc với từng quốc gia trong khối G7 và Liên Âu. Đàm phán song phương để tìm thỏa hiệp tốt nhất là sở trường của ông Trump. Cảm ơn ông Trần Ngọc Dầu. Không biết là ông hay bà, nhưng mà bài này tôi gần như là tôi tham khảo trọn vẹn. Bây giờ đến vạ lây đến Việt Cộng như thế nào? Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 15 tháng 7. Trung Quốc dùng Việt Nam để đỡ đạn trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, dấu hỏi. Từ năm 2007, Hà Nội và Bắc Kinh đã bắt đầu xúc tiến mô hình hợp tác kinh tế qua biên giới tại các tỉnh như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa hoàn thành quá trình đàm phán để bắt đầu xây dựng. Trước tình hình cuộc chiến thương mại đang bắt đầu thành hình, khi Washington hôm cuối tuần đã nổ phát súng đầu tiên bằng việc đánh thuế 25% lên hàng hóa của Trung Quốc trị giá 34 tỷ USD, khiến Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả. Một số chuyên gia quốc tế dự đoán Việt Nam sẽ trở thành một nơi trú ẩn giúp cho hàng hóa của Trung Quốc đỡ đạn trước đòn đánh thuế quan nặng nề của Mỹ khi đi vào thị trường Hoa Kỳ. Chuyên gia Murray Hebert của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, Mỹ nhận định với VOA rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Ông phân tích nguyên văn. Chúng ta đã thấy điều đó rồi, thế thôi. Khi Việt Nam tham gia vào Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, Trung Quốc thấy rằng Việt Nam sẽ tiếp cận được dễ dàng hơn vào thị trường Mỹ, nên đã tìm cách sản xuất hàng hóa tại Việt Nam để hưởng lợi từ TPP. Mặc dù vậy, theo chuyên gia của CSIS, trong bối cảnh tranh chấp thương mại, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ để mắt kỹ hơn, tôi nhắc lại nhé, sẽ để mắt kỹ hơn đến luồng hàng hóa Trung Quốc thông qua một nước thứ ba như Việt Nam để vào Mỹ, nên đây không phải là một lối thoát dễ dàng. Bây giờ anh Tàu sẽ báo Hoa Nam buổi sáng tường thuật Hiện các quan chức của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đang nhắm đến 7 khu vực biên mậu với Việt Nam để đưa các nhà xuất khẩu từ Trung Quốc đến lắp ráp sản phẩm tại đây và dán nhãn hiệu Made in Vietnam. Một trong những khu vực này là thị xã Bằng Tường thuộc thành phố cấp địa khu Sùng Tà của Trung Quốc. Phó thị trưởng của thành phố này là Lu Hủy bày tỏ với Hoa Nam buổi sáng rằng rất muốn tạo ra một khu hợp tác với Việt Nam với nguồn vật liệu vốn và nhân công tự do, và các sản phẩm được sản xuất trong khu vực này có thể được lựa chọn nhãn hiệu hoặc là Made in Việt Nam hay là Made in China. Trong khi đó, Bí thư Đảng Cộng sản ở Bằng Tường nói thẳng rằng tranh chấp thương mại với Washington khiến cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc gặp khó khăn khi đưa sản phẩm Made in China trực tiếp sang Mỹ, nên một số sẽ được vận chuyển thông qua các nước thành viên ASEAN. Quan chức đứng đầu Đảng Cộng sản ở Bằng Tường đề nghị những khu vực biên giới Trung Quốc với Việt Nam như Bằng Tường nên xúc tiến tích cực hơn để biến thương mại vận chuyển thành gia công và sản xuất tại địa phương. Đó. Kể từ khi đưa ra chiến lược đầy tham vọng vành đai, con đường Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa chính sách ngoại giao láng giềng lên hạng thứ hai về mức độ quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này. Nhờ đó, ý tưởng về các khu hợp tác kinh tế qua biên giới đã giành được một sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ và được cung cấp nguồn lực từ Trung ương. Ngoài Việt Nam, Trung Quốc còn xây dựng các khu hợp tác kinh tế với Myanmar, với Lào, với Kazakhstan và với Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có một khu hợp tác kinh tế với Kazakhstan là hoàn thành và đi vào hoạt động. Theo đánh giá của chuyên gia IEB, còn quá sớm để đưa ra kết luận cụ thể về tác động của cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ lên nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, dù thế nào thì Việt Nam chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng trong cuộc chiến của hai cường quốc, nhưng ở một mức độ không lớn vì Việt Nam không phải là một nhà cung cấp toàn cầu như Singapore hay Malaysia về các sản phẩm như linh kiện điện tử, vốn là mặt hàng chịu tác động nặng từ chính sách thuế quan mới của Mỹ. Chuyên gia của CSIS cũng nói thêm rằng không những vậy, Việt Nam có thể sẽ còn hưởng lợi nếu biết xoay sở, thôi thì tôi dùng chữ luồn lách, nếu biết luồn lách thúc đẩy thương mại tự do với châu Âu, với Nhật Bản và các nước ASEAN bên cạnh những lợi ích ngắn hạn từ việc hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc gặp trở ngại khi xuất khẩu. Và đây là bài bình luận thời sự của Dân Làm Báo của blogger Nguyễn Ngọc Sẵn có tựa đề là Trung Cộng đang đuối sức trong cuộc chiến thương mại. Cũng là có những cái thông tin về Tàu Cộng sẽ thua Mỹ. Đại khái Nguyễn Ngọc Sẵn cũng đã nhắc lại rằng kinh tế Hoa Kỳ vừa phục hồi sau cơn suy thoái 2008. Tổng thống Mỹ, Tổng thống Trump nghĩ rằng trước mắt người dân Mỹ chịu thiệt hại kinh tế để sẽ có được một sự lợi gì, tức là chiến tranh thương mại, hai bên cùng thiệt hại. Nhưng mà thiệt hại của Mỹ là thiệt hại nhất thời, nhưng mà có lợi lâu dài, đấy là đánh giá của Nguyễn Ngọc Sẵn. Theo thống kê 2017, Trung Quốc nhập khẩu 129 tỷ Mỹ kim hàng hóa của Mỹ và xuất khẩu sang Mỹ đến 506 tỷ Mỹ kim, do đó thâm hụt mậu dịch Mỹ lên tới 307 tỷ Mỹ kim. Vào ngày 6 tháng 7 năm 2018, Hoa Kỳ bắt đầu cuộc chiến thương mại bằng cú đánh 25% thuế vào một số mặt hàng Hoa Kỳ nhập từ Trung Cộng với tổng giá trị lên đến 34 tỷ Mỹ kim. Để đáp trả, Trung Cộng cũng đánh 25% thuế trên hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ, trị giá cũng tương đương 34 tỷ Mỹ kim. Tổng thống Trump dự định đánh thuế thêm 16 tỷ Mỹ kim trên các mặt hàng hóa khác nếu Trung Cộng vẫn đáp trả lại Mỹ, sẽ đánh thuế thêm 500 tỷ Mỹ kim hàng hóa dự trù sẽ nhập hàng vào Hoa Kỳ. Những cái thông tin về tự do chiến tranh thương mại thì đã là trong cái bản kia thông khảo trước, thì tôi xin lướt qua một đoạn khác. Và bây giờ bản này Nguyễn Ngọc Sẵn cho thấy rằng anh đã biết sợ cái chiến tranh thương mại rồi, anh cấm báo chí trong nước nói đến cái điều này. Hôm 14 tháng 7, tờ South China Morning Post với tựa đề Don't Mention the Trade War. Don't mention the trade war. Đừng có nói gì đến chiến tranh thương mại cả nhé. và điều đó cho thấy Trung Cộng rất sợ dân chúng biết cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ. Họ ra lệnh các tờ báo lề đảng không được đưa tựa đề này lên trên báo, nhất là không được nối kết chuyện chiến tranh thương mại với sự té nhào của thị trường chứng khoán, sự sụt giá của đồng quan, kinh tế đang trì trệ làm người dân lo sợ. Không được dịch từ Twitter của ông Trump những lời đe dọa sẽ đánh thuế 200 tỷ đô la từ hàng hóa Trung Cộng. Và bản tin phê bình rằng anh Tàu ấy đang lấy thùng úp hoài. Cũng trong tờ báo trên, một bài viết khác với tựa đề Trump's Trade War on China, Pony or Real, World will be the loser. Tức là chiến tranh thương mại của Trump đối với nước Tàu, giả hay là thật, và thế giới sẽ là kẻ thua thiệt. Trong bài báo đó thì bản tin dẫn chứng ra là có đoạn ông Trump dự định áp thuế 500 tỷ lên hàng hóa Trung Cộng, con số lớn hơn tổng xuất khẩu của Tàu vào Mỹ, nếu Tàu không cúi đầu trên tiếng Mỹ gọi là không cúi đầu nghe theo yêu sách của Mỹ. Trong cùng bài báo, Bộ trưởng Thương mại Tàu thanh minh rằng việc thặng dư mậu dịch không phải là lỗi của Tàu, và họ bác khước việc đánh cắp tài liệu khoa học, bắt buộc các công ty ngoại quốc phải chuyển giao kỹ thuật cho họ. Không riêng Mỹ đưa ra các vấn đề này, mà các thế lực thù địch khác của Mỹ, của Tàu là bà Merkel của Đức cũng cùng lên án như thế. Sáng kiến đầy tham vọng một hình vai, một con đường đang dùng bẫy nợ để thôn tính các nước nghèo, chừng như càng lúc càng xa, và có thể đó là con đường đi không bao giờ đến.
Cảm ơn các ngọc sản. Và tôi phát ngay cái đoạn là anh Việt Cộng, anh lâm nạn như thế nào, và đưa lại tới cái tựa đề là kẻ gian mắc nạn.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ ghi nhận 6 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất cảng sang Hoa Kỳ chỉ có 25.756 tấn thép, nhưng 6 tháng đầu năm 2016, số lượng thép Việt Nam xuất cảng sang Hoa Kỳ là 312.329 tấn, tức là tăng hơi gấp 12 lần. Sự tăng trưởng đột biến này khiến Bộ Thương mại Hoa Kỳ điều tra, và họ cáo buộc rằng Trung Cộng tuồn thép qua Việt Nam để xuất cảng sang Hoa Kỳ để tránh thuế. Trung Cộng tuồn thép sang Việt Nam để xuất cảng sang Hoa Kỳ tránh áp thuế. Việc này họ đã làm từ 2 năm trước, khi họ tuồn nhôm cuốn sang Mỹ Tây Cơ để từ đó nhập vào Hoa Kỳ, cũng để trốn thuế. Các nhà sản xuất thép của Hoa Kỳ, US Steel Corp, Nucor Corp, AK Steel Holding Corp và ArcelorMittal, cáo buộc các hãng sản xuất thép Trung Cộng vận chuyển kim loại vào Việt Nam, tăng thêm chất lượng, dán nhãn sản xuất tại Việt Nam và xuất cảng sang Hoa Kỳ theo mức thuế thấp mà Mỹ dành cho thép Việt Nam. Vì vậy, trong năm qua, Hoa Kỳ đã áp mức thuế thép là 266% cho 4 loại thép của Trung Cộng. Một trong những vũ khí mà Trung Cộng có thể dùng để đánh trả là bán tháo trái phiếu Hoa Kỳ. Cái này hay là cái gì thế này? Tôi là dốt về kinh tế tài chính mà tôi đọc cái này thì tôi không thể bỏ qua được, không tham khảo. Một trong những vũ khí mà Trung Cộng có thể dùng để đánh trả là bán tháo trái phiếu Hoa Kỳ trị giá 1,17 ngàn tỷ USD mà họ đang nắm giữ. Đó là mối lo ngại của các đời tổng thống trước ông Trump. Nhưng sau khi ông Trump cầm quyền, kinh tế phát triển, thị trường chứng khoán tăng giá, tỷ lệ thất nghiệp rất thấp. Vì vậy, nếu Trung Cộng dám bán tháo trái phiếu họ đang giữ, thì những nhà đầu tư đang tháo chạy thì Trung Cộng vào Việt Nam sẽ sẵn sàng mua trái phiếu này, vừa an tâm vừa có lợi. Nếu Trung Cộng bán hết trái phiếu, Mỹ cũng không thiệt hại gì, vì giá trị đồng USD cũng không giảm giá, vì lãi suất trên đồng USD không giảm. Nhưng ngược lại, Trung Cộng sẽ mất hết lợi thế là nước nắm giữ nhiều nhất trái phiếu trong kho bạc Hoa Kỳ. Và dưới cái tiểu đề mục là Việt Nam cùng thọ nạn, ngày 21 tháng 5 2018, ông Jeffrey Garris, phó đại diện thương mại Mỹ, đã có chuyến công du đến Hà Nội. Theo một số nhà quan sát kinh tế thì ông Jeffrey Garris gặp Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ để yêu cầu Việt Nam phải san bằng thâm hụt thương mại. Theo yêu cầu của Tổng thống Trump, và đòi Việt Nam phải hạ mức thâm hụt thương mại xuống mức dưới 8 tỷ USD. Vào năm 2017, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ với tổng giá trị 41,6 tỷ USD nhưng chỉ nhập khẩu có 9,2 tỷ USD, tạo mức thặng dư thương mại lên đến 32,4 tỷ USD. Vì vậy, Việt Nam nằm trong 16 nước có thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ mà Bộ Thương mại Mỹ lên danh sách. Ông Jeffrey Garris yêu cầu Việt Nam phải tự cắt giảm mức thâm hụt thương mại 8 tỷ USD một năm và có thể bắt đầu vào năm 2018 hoặc chậm là phải là năm 2019. Theo chuyên gia kinh tế, để giảm số thặng dư xuất siêu còn 8 tỷ USD một năm thì giá trị xuất siêu của Việt Nam và thị trường Mỹ sẽ giảm đến 75% so với những năm trước. Bi kịch kinh tế và bi kịch ngân sách tăng đột biến có thể làm đổ nhào chế độ cộng sản. Tôi nhắc lại câu này nhé. Bi kịch kinh tế và bi kịch ngân sách tăng đột biến có thể làm đổ nhào chế độ cộng sản. Nhìn quanh các đối tác láng giềng, số thặng dư xuất siêu với Nhật bằng Euro, với Hàn Quốc số nhập siêu đến 20 tỷ USD vào năm 2016 và gần 25 tỷ USD trong năm 2017. Với Trung Cộng, số nhập siêu kể cả chánh ngạch và tiểu ngạch lên đến khoảng 40 đến 50 tỷ USD mỗi năm. Một tháng sau khi Phó Đại diện Thương mại Mỹ Jeffrey Garris đến Hà Nội đưa giấy nợ, vào tháng 6 năm 2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã sang Washington gặp quan chức Bộ Tài chính Mỹ. Trong cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Tòa Bạch Ốc hôm 31 tháng 5 năm 2017, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại với Việt Nam và ông muốn sớm có được cân bằng thương mại dài nước. Trong năm 2007 và đến đầu năm 2018, Bộ Thương mại Mỹ đánh vào hai mặt hàng quan trọng của Việt Nam là thép lên 53% và tôm lên hơn 25%, đồng thời Liên minh châu Âu cảnh cáo đối với hàng hải sản dơ bẩn của Việt Nam. Theo Nguyễn Đình Đạt, nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học The West of Scotland, thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng vẫn tiếp tục giảm trong thời gian tới. Sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam đạt đỉnh hơn 1.204,33 điểm với vốn hóa thị trường 3.269.948 tỷ Việt đồng Việt Nam vào ngày 9 tháng 4 2018, thị trường chứng khoán đang điều chỉnh giảm mạnh còn có 909,72 điểm với vốn hóa 2.889.125 tỷ đồng Việt Nam vào ngày 13 tháng 7 2018, tức là cái đề mấy ngày, tương đương giảm 33% về điểm và giảm 380.823 tỷ đồng Việt Nam về giá trị, tương đương 16,5 tỷ USD đã bốc hơi khỏi thị trường. Tôi nhắc lại, đã bốc hơi khỏi thị trường. Hiện tại tiền đồng Việt Nam đang mất giá, 1 USD bằng 22.675 đồng Việt Nam. Vì vậy, giới kinh doanh, người dân đang rút tiền ra để mua ngoại tệ mạnh, tránh mất giá. Nếu động thái này cứ tiếp diễn thì không bao lâu Việt Nam sẽ theo con đường mà Cộng hòa xã hội Venezuela đang đi. Cái thông tin này thì tôi đã nhắc đi, cái bình luận này tôi đã nhắc đi nhắc lại cả chục lần rồi. Nó đang đi vào con đường cửa tử giống như là nước xã hội chủ nghĩa anh em. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Venezuela. Chưa hết, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nợ xấu của Việt Nam năm 2016 bao gồm nợ xấu do Tổng Công ty Quản lý Quỹ Việt Nam quản lý, viết tắt là VAMC, đã lên đến 487.000 tỷ đồng, tức là 24,7 tỷ USD, chiếm 8,8% tổng dư nợ cho vay, 5,5 triệu đồng, tức là 241 tỷ USD, tỷ lệ khá cao. Ngân hàng Nhà nước cho hay kế hoạch đưa tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% vào năm 2020. Bình quân mỗi người Việt Nam mang số nợ USD là 1.038 USD và thu nhập bình quân của họ là 6 đô la Mỹ một ngày. Thu nhập có một ngày mà nợ đến cả nghìn đồng. Đấy là tin tức của nhà báo Phạm Duy Trung. Còn tin tức của tiến sĩ Nguyễn Văn Phú một nhà nghiên cứu kinh tế học của Đại học Sarcoa Pháp nói, các doanh nghiệp Việt Nam trong vụ này là phải xây dựng đạo đức kinh doanh trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Mỹ sẽ áp dụng thuế cao hơn cho các sản phẩm made in Việt Nam thì tất cả đều chết. Tôi nhắc lại, Mỹ sẽ áp dụng thuế cao hơn cho các sản phẩm made in Việt Nam thì tất cả đều chết. Và Nguyễn Ngọc Sẵn kết luận rất là tiêu lầm như thế này: trong hoàn cảnh ông bạn 4 tốt và 16 chữ vàng đang tan ra bối rối thì làm sao mà cứu được cái đứa con hoang lầm đường được. Trong thời khắc hồn ai nấy giữ thì Việt Cộng nên liệu bè kẻ, liệu bè cướp đó giật đây. Liệu bè cướp đó giật đây, thẳng như 8 tỷ việc này mới xong. Hoặc là liệu mà cao chạy xa bay, tấm tân quyền mã chỉ có ngần ấy thôi. Đấy là ông Nguyễn Ngọc Sẵn, ông lấy kiều để ông diễu Việt Nam Cộng sản. Và tôi cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Sẵn cho tôi cái bài bình luận rất là hay để kết thúc cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Và đây là kết luận ngắn gọn của tôi cho bài này. Tôi nhắc lại rằng thế giới tự do dân chủ, hòa bình hợp tác và phát triển đang đối phó với hai cái lực cản của cái xưa đó là cộng sản và khủng bố. Và riêng anh Việt Nam Cộng sản thì anh có cả hai thứ, anh có cả cộng sản và anh có cả khủng bố. Anh khủng bố, anh cướp chính quyền bằng khủng bố, còn cai trị dân cũng bằng khủng bố. Nên cái việc đàn áp trong tháng 6 vừa qua thì cho ta thấy anh có cả hai, anh vừa cộng sản và khủng bố. Thì cái xu thế thời đại này theo tôi đánh giá là anh không có đôi chân đứng ở chỗ này, anh chạy đâu anh cũng không thể nào tránh khỏi được cái xu thế loại trừ cộng sản và khủng bố của xu thế thời đại được. Bây giờ anh, trước đây anh luồn lách giữa Tàu và Mỹ để anh sinh sống, bây giờ trong cái cơn luồn lách này anh đang luồn lách với Mỹ đó, thì anh phải cho ra cái gì và anh được cái gì và anh mất cái gì. Tôi nghĩ rằng thì anh chẳng có gì để cho cả, và vì thế cho nên anh chẳng có gì để được cả. Và đáp lại câu hỏi mất gì thì theo ý tôi là anh mất cái mạng. Vì thế cho nên tất cả luồn lách của ông là nhằm mục đích là sợ mất mạng cho nên thả chết cô bẩm. Và chúng ta chờ xem thời sự những ngày sắp tới để xem biết rằng cái nỗ lực thả chết cô bẩm của Việt Cộng nó kéo dài được bao lâu nữa.